Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thì trước khi vào buổi pháp thoại chiều nay thì cùng thỉnh đại chúng chúng ta thành tâm tất cả niệm Phật cầu gia viện.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích
quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài tỉnh hành văn. Thì kỳ rồi là Nguyên Phổ đọc, thì hôm nay là tới Nguyên Hiệu. Kỳ rồi đã Nguyên Thông hỏi rồi thì tới Nguyên Hiệu. Chúng ta đọc lại chỉ từ đầu cho hết bài luôn, tại vì lâu quá chúng ta ôn lại.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tỉnh hành văn, thiện sư đà giác. Thân này do huyễn duyên hòa hợp nhân quyển mà thành, sự nghiệp tu hành từ sự hiện bày chánh lý. Chánh lý đã hiện thì không việc gì chẳng đạt. Thế nên các thánh trước đối với lẽ này quán triệt ước cơ không trệ ngại, vượt trên các phẩm loại. Các ông vào cửa này phải nên tự xét, hạnh lành chẳng chất chứa, danh thơm đâu nứt, một pháp chống sáng muôn duyên tỏa rạng. Có kẻ cạo bỏ râu tóc, mặc cà sa Phật, hình ti in tuồng hình tăng, chí chưa bỏ được khí tục, đông tây dông ruổi, thật giả khó phân, chỉ biết chạy theo duyên trần, lần vào mê tối, tiêu hao của tính thí, cũng ở trong cửa không, bỗng nhiên đầu bạc đến nỗi lại bị hậu sanh chế nhiễu. Người xưa vào đạo hình hài nhọc nhằn, thân thể đối khác, cùng tổ thân mạng chỉ vì tham cứu việc này. Sở dĩ một ngày không làm, một ngày không ăn, đâu như người nay ngồi yên không khẩu thẹn, đàn na tứ sự danh cúng cho ý ở chỗ nào, mong mong cứu bạc, xong đời này chẳng thông huyền diệu, đời sau nó nổi cuộc tràn, thiêm lụy thân phục, đọc rơi vào địa ngục. Người như thế một giọt nước cũng khó tiêu, huống nữa là lầu cao nhà rộng, ngồi nằm đâu an. Đã không một đức tội có muôn bề, hỏi vui chưa thành a tề tới trước. Kính khuyên các bậc cao sĩ học pháp chung tầm lắm, mọi người nên tự xét trong tâm não của mình, kiểm điểm cho thật kỹ mọi lẽ thật hư. Chớ những kẻ hèn ngu buông tuồng mà mình, lúc còn mạnh khỏe gánh tu, gánh sức tu hành, lấy ngộ làm chừng mực, gần gũi bạn lành, mở rộng thấy nghe, càng được mài dũa đạo nghiệp dễ thành. Quả được như thế, ngày tiêu muôn lượng vàng rồng, ở trong lâu đài lọc báo cũng chẳng phải vì bên ngoài. Nếu không như vậy, lẫn lộn trong hàng tăng, mạng mặt sọc sát, do đâu đạt. Chỉ tâm này vững, lo gì chẳng đẹp, đạo chẳng phải do bên ngoài mà được. Hãy xây lại chính mình mà tìm, thẩm xét cho thật, thẩm xét cho thật tin tưởng, để đạt đến chỗ uy ám. Ông thời gian không hẹn, mạng người khó bảo toàn, nguồn tâm nếu đục đường trước lại mờ, cơn bệnh chợt đến vô phương chống đỡ. Khi đấy lo lắng ăn năn thì đã chẳng mất, hận mình sớm chẳng lo tu, đến sông không thuyền Phật pháp mai một, nhân ngã thịnh hành, chưa lúc nào bằng lúc này. Mỗi người chúng ta phải tự nỗ lực. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn thầy. Thì qua cái bài tỉnh hành văn thì đại chúng thấy là thiền sư Đại Giác đã có kinh nghiệm rất nhiều trong tuần lâm, cho nên ngài đưa ra một cái bài cảnh tỉnh chúng ta, nhắc nhở chúng ta rất kỹ về những việc hành xử trong cái tuần lâm. Vậy thì với cái bài này á, sở dĩ tôi đưa trước khi cho quý vị vào học kinh á, vì tôi thấy nó có rất nhiều lợi ích trong cuộc sống sinh hoạt của chúng ta mà chúng ta thường bị vấp phải. Thì qua những cái giai đoạn vừa trên, chúng ta đã nghe Ngài nhắc nhở rất nhiều là chúng ta là người tu, là phải vào đây biết được cái mục đích, cái lập trường và những cái chí nguyện của chúng ta, để chúng ta cố gắng tập trung vào những việc cần thiết mà phát huy được mà cái chúng ta đang cần tìm, chứ không nên mà để cho tâm tưởng nó chạy đuổi theo đông theo tây, đông đuổi theo thế tục, rồi chúng ta lại quên công việc chánh của mình. Đây là một việc mà ở trong tuần lâm tôi thấy là vấp phải rất là nhiều. Tuy nhiên đời như thế này là mình được mà mặc áo cà sa Phật, rồi được cạo tóc xuất gia, tôi thấy cả là một sự vinh dự. Thành thử ra để nhắc nhở huynh đệ, để huynh đệ cố gắng, chúng ta tập trung vào những cái cơ hội cần thiết để chúng ta hóa giải bớt đi những cái chướng ngại của nghiệp chướng. Rồi trên đường đi chúng ta cũng sẽ trợ duyên và dẫn dắt những huynh đệ nào cũng có cùng một chí hướng, thì cái sự sống hay là cái đời xuất gia chúng ta mới có đầy đủ ý nghĩa. Nếu không thì chúng ta vô tình làm mất đi cái giá trị của một người con Phật. Cho nên trong kinh Pháp Cú mới nói đó, uổng mang tên tuổi hoàng gia thích, tức là mang tên tuổi của Đức Phật. Hoàng gia thích tức là thích, là họ thích của hoàng gia, tức là tên của trong những người trong dòng họ nhà vua. Pháp học hành chi cũng bất thâm. Học hành thì học không ra học, hành cũng ra hành. Rồi mang cái tên tuổi hoàng gia thích, tức là cạo đầu xuất gia vào đây mà chúng ta là không làm tròn cái nhiệm vụ của người xuất gia thì thấy rất là uổng. Mà cái đặc biệt, cái thuộc tính của con người á, là tôi nhắc quý vị là ưa chạy ra bên ngoài rất là nhiều. Tức là những gì mà ngoại trần, những gì mà ảo tưởng, những gì ý niệm mà chúng ta nhận thức, chúng ta không có kiểm điểm kỹ, rồi chúng ta không có nhận định được cái nguồn gốc chân thật của nó, chúng ta lao theo để rồi gây biết bao nhiêu cái phiền phức, những bức xúc phiền não trong đời sống, ngay cả thế gian và cũng xúc thế gian. Những việc rất là lĩnh kỉnh mà chúng ta không để ý, rồi cứ để cho thị hiếu chúng ta đeo bám mãi, thành tựu nó gây ra chúng ta những cái khó khăn chướng ngại mà quý vị không biết tại sao nó có. Mà do nhân chúng ta không để ý thì cái quả chúng ta phải lãnh thôi. Cho nên Ngài mới nhấn mạnh là mỗi người trong tầng lâm nên xét kỹ tâm não của mình, tức là dẹp bớt đi những cái nhìn bên ngoài, chứ không phải là xét tâm não mình cũng không có gì phải xét hết, mà sống lại thật với cái gốc bản lai của mình. Những tư niệm, những toan tính, những hành vi, nếu chúng ta kiểm soát, chúng ta làm chủ và chúng ta có thể vận hành, kích hoạt, điều khiển, là kích thích cho nó hoạt động, điều khiển theo ý, thì quý vị sẽ đạt được một đời sống rất là an ổn. Còn nếu chúng ta mà sơ suất một cái niệm bất giác, là thất niệm, là quý vị sẽ bị cảnh dẫn và chúng ta sẽ có những hành vi, những lời nói và những cái việc làm nó rất là tệ lại và vụng về. Và nhiều khi chúng ta cũng ý thức việc đó là dở, nhưng mà khi đụng viện chúng ta lại quên, và rồi là chúng ta cứ hành theo thị hiếu để rồi gây biết bao nhiêu xúc não cho huynh đệ với nhau. Cho nên Ngài nhắc là chúng ta phải xét kỹ lại tâm não để quên đi những bên ngoài đi. Nó cũng y hệt như cái việc mà Hòa Thượng từng dạy cho chúng ta là phản quan tự kỷ. Cho nên một quốc sư Vô Nghiệp có nói là như thế này: chớ vì cơm áo mà lừa hiền dối thánh. Tức là nhắc chúng ta là những người xuất gia lấy những phương tiện để chúng ta trợ duyên cho công việc tu tập, thì việc cơm áo là phương tiện. Chúng ta không nên lấy lo ăn, lo ngủ, lo mặc, lo các hình tướng bên ngoài mà lừa hiền gió thánh, tức là chúng ta không làm việc đúng cái chức năng vị trí của người xuất gia. Chớ vì thế thí chủ mỗi lần đem cơm áo dân cúng dường cho chúng ta, nếu mà người có trí xem xét phải xem như máu mủ của người, ngày nói ngày nó đau chứ. Người ta dâng cúng cho chúng ta nó đều là tất cả những mồ hôi, nước mắt và trong đó có máu, máu mủ nữa, để trợ duyên cho chúng ta tu học. Mà nếu chúng ta không làm tròn cái nhiệm vụ để định đắc, để mà đấu xứng với đó tương ưng đó, thì quý vị cũng phải trả lại cái nợ công đức. Ngài nhắc rất kỹ như vậy. Rồi ngài còn nhắc thêm là này các vị xuất gia, nếu một ngày nào đó vô thường chóng vánh, chúng ta còn một mảy may tình phàm lượng thánh, tức là chúng ta còn phân biệt giữa mình với người khác, còn một mảy may tư niệm, thì chúng ta phải theo nghiệp thức đó để rơi vào địa ngục, ngạ quỷ và cả súc sanh. Quý vị nếu lấy cái sự học hỏi, cái sự hiểu biết, cái sự kiến giải, cái sự tri thức, thì cái đó không thể cứu quý vị được trong những giờ phút chốc. Ngài nhắc chúng ta rất kỹ. Cho nên tôi nói quý vị nghe, sở dĩ trong tùng lâm đặt ra những thanh quy, đặt ra những lề luật, cũng làm sao lèo lái cho quý vị trở về cái khuôn khổ, trở về cái mà bổn nguyên mà mình vì u ám vô minh nên nó tạo ra biết bao nhiêu cái rắc rối trong cuộc sống. Thành thử ra làm việc gì nó cũng có cái ý tứ, nó cũng có mục đích, chứ không phải khơi khơi người ta lập ra làm gì. Đã nói là một người đã tu thì không có vấn đề đối thủ, mà có vấn đề cao thấp, nhưng mà ứng dụng có nề nếp, có thứ tự, để cho chúng ta quên đi những cái thói quen của bản ngã, mà chúng ta trở về cái con người chân thật, cái con người không có tình phàm lượng thánh, con người không có đối đãi. Vì một khi chúng ta tạo một cái sự phân biệt giữa mình với người khác, là mình tự đào cho chúng ta một cái hố ngăn cách giữa mình và đại chúng. Đây là một điều rất là quan trọng. Cho nên Hòa Thượng Tinh Vân mới nói á, con người ta có thuộc tính á, nhận xét, biết rõ, thấy rõ, nhận định rất rõ bên ngoài. Cái gì từ cái núi sông, đất nước, con người, việc xấu, việc tốt gì chúng ta biết rất rõ. Nhưng mà cái sát bên chúng ta là cái diễn trình của mình, ít khi nào chúng ta nhận định rất rõ. Thiệp, cái chuyện thị phi phải trái tốt xấu, hoặc được mất hơn thua của thiên hạ, chúng ta rất là rành, chúng ta nắm là vững. Cái ngu của người ta chúng ta cũng biết, nhưng mà không thấy cái dở của mình. Cái tà kiến người ta mình rất rõ, nhưng mà cái ngu si của mình là không rành. Đây là một cái vấn đề mà ngài nhắc nhở cho chúng ta phải làm sao dành tất cả những cơ hội, những điều kiện cần thiết để quán chiếu lại, để soi rõ lại, để phá tan, để thanh lọc và để tống tẩy những cái ô nhiễm cù cặn của tối tâm vô minh, để chúng ta mới thấy được rõ đường đi nước bước của chúng ta. Ví dụ quý vị cầm một miếng gương, quý vị có thể soi vào và thấy rõ mắt, mũi và những cơ quan của chúng ta. Cái công phu tu tập của người tu á, và làm sao tạo được cái siêu kiến, là cái kiến này nó thấy sâu thẳng không qua hình tướng, nó thấy được những cái tình sầu uẩn khúc, những cái tật đố, những cái tham sân rõ ràng, những cái từng cái tư niệm cho chúng ta. Thì đây chính là cái công phu cần thiết cho người, cho nên cần phải quay lại xét lại tâm nội của mình. Ai cũng vậy. Quý thầy thấy con người, có người thì rất là từ bi, rất là rộng rãi, có người thì ích kỷ, có người nhỏ nhen, có người luôn luôn bao dung tha thứ, có người lại chi ly bắt bẻ từng chút để mà gây hấn với nhau, có người sống luôn luôn đem những việc gì cần thiết lợi ích cho mọi người, còn có người chỉ tư kỷ nhỏ nhen đem riêng về cho mình. Ngài xét, nhắc chúng ta xét lại con người mình, để coi hiện tại mình mang tiếng là người mà mình đang ở vị trí nào. Cái quan trọng là mình nhận định cho chính chắn là mình ở vị trí nào, chứ không cần nói tốt xấu quý vị. Quan trọng là mình nhận được chỗ mình là tự nhiên mình thấy tốt, mình mà phát triển, mà khi thấy xấu chúng ta tìm cách chuyển hóa và tháo gỡ. Công phu là như vậy, Vô chùa là không cần phải biết là người thiện người ác, miễn anh biết hướng trở về là được, tùy theo cái căn cơ mỗi người. Chứ không thể mà nhận định là anh vô đây anh phải hoàn hảo, anh vô đây anh phải đầy đủ, không phải có chuyện đó. Như vậy mà một người mà không có những cái xấu xa đê tiện, không có xấu dở, chúng ta vào đây làm gì? Tu là chúng ta để chuyển hóa, để sửa chữa, để mà canh tăng, để cắt bạn lại những cái gì chúng ta đã bị vướng kẹt. Chứ ta phải vô đây là để chúng ta để trưng bày những cái gì mà chúng ta đã sẵn có. Cho nên quý vị phải nhận định cho kỹ. Nội nhà Nho người ta nói là nhân đó, là người là lễ nghĩa trí tính, nhân là đầu, nhân lễ nghĩa trí tính. Thì mình cũng xét lại coi mình là Thích Tử, con của Đức Phật, con cùng đấng giác ngộ, trình độ mình tới đâu, mình có đủ lòng nhân chưa, đủ có lễ nghĩa chưa, đủ có trí tuệ chưa, và có đủ niềm tin chưa, thì lúc đó chúng ta mới có thể hướng mắt lên con đường hướng thượng. Cho nên ngài nhắc chúng ta xét lại tâm hiệu tâm trạng của chúng ta để thấu hiểu được cái diễn trình sinh hoạt của chúng ta trong một số đông. Khi quý vị đã nắm vững được cái dòng tư tưởng của chúng ta đó, quý vị có thể điều hành từ lời nói, hành vi, cử chỉ chúng ta rất là, nó có lớp lang thứ tự và nó rất là nghiêm ngặt. Một lời nói, một hành vi, một cử chỉ, nếu chúng ta xuất phát từ một cái tâm mà rối loạn, một cái tâm sân giận, luôn luôn chúng ta tạo những sự bất an cho mọi người khác. Và từ sự bất an cho người khác, chúng ta có nhìn lại, có hối lại lại, nó cũng rất là hối tiếc. Và những cái niềm tin, những cái kính trọng của người đó đối với ta, dù rằng người ta có thể tha thứ, nhưng mà những cái nhìn của người ta ngày xưa không còn nữa. Và chúng ta cứ theo con đường đó để mà trôi lắm. Quý vị nên nhớ một cái lời nói mà chúng ta biết khéo nói, chuyển nhẹ thôi, chúng ta sẽ thay đổi tất cả các môi trường, các hiện trạng. Còn chúng ta nói mà một cách mà cái là vội vàng hấp tấp á, người ta gọi là nói hộ đồ á, thì tự chúng ta gieo cho mình một chướng ngại trong cuộc sống. Đây là điều có thật chứ, cũng một cách nói thôi. Ngay cái việc làm cũng vậy, một cái hành vi cũng vậy. Vậy thì vì mình vào đây để mình tu, mình cố gắng nỗ lực, mình cố gắng công phu, mình quán chiếu để mình chuyển hóa, nhìn lại cái tâm chân thật của chúng ta, lấy cái đó nó làm cái đề mục, làm chỗ nương tựa để chúng ta chuyển hóa những cái thói quen tập khí, chúng ta trở về cái bản tâm. Như vậy thì không thể nào bắt buộc mọi người là phải như ý của chúng ta được. Vì mình cũng vậy, người ta cũng vậy. Cho nên điều cần thiết là phải có sự thông cảm và sự bao dung. Mà muốn được như vậy, nó đòi hỏi chúng ta phải có chánh niệm, tỉnh trí, thấu hiểu một cách rõ ràng. Cho nên tôi thường nhắc quý vị là Lục Tổ nhắc chúng ta một cái câu rất là, nó có giá trị vô cùng, mà tôi thường nhắc đi nhắc lại là: người chân thật hành đạo không thấy lỗi thế gian, thường sẽ thấy lỗi mình, thì cùng đạo thế hiệp nhau. Chỉ đơn giản như đó thôi. Là lúc đó, trong đây ngài nói là xét lại tâm não cũng không ngoài cái ý đó. Mà chúng ta ưa kẹt cái thuộc tính, cái thuộc tính là chuyên môn là bơi móc, hay là cái nhìn ngoài người ta, mà cái bộ phận của mình làm gì hình như chưa chắc là đã đầy đủ, chưa xong. Bản thân mình không ra cái gì hết đó. Tại vì mình là người mới tu, mình là cái người đang bị bức xúc trong cuộc sống, bây giờ đang tìm con đường giải thoát, mà mình không kêu lo đi tìm con đó, mà đôi khi chúng ta lại nhào cứ theo cái thế tục, cái đông tây chà rủi, rồi cứ hành vi như thế tục, không quên cái địa vị, cái chỗ đứng, cái vị trí của mình. Cho nên ngài nhắc đi nhắc lại để cho chúng ta tỉnh, nghe để tỉnh để làm, chứ phải nghe để tỉnh để rồi sau đó chúng ta thấu nào chứng nào tật nấy, con đường cũ chúng ta vẫn đi. Vậy thì bây giờ quý vị làm những cái nhân nếu không hợp với người tu, thì khi chướng ngại thì ai đem lên cho quý vị? Cũng quý vị làm đem cái chướng ngại cho quý vị thôi. Đừng thắc mắc tại sao chúng ta phải gặp những cảnh khó khăn trong đời tu, mà cũng đừng có là hân hoan tại sao chúng ta gặp những cái chuyện duyên. Đều là những hành động chúng ta tạo ra nếu chúng ta khéo biết, xét lại tâm não, kiểm điểm cho kỹ mỗi lẽ thật hư. Phải nhắc rồi, xét lại và kiểm điểm những mọi lẽ thật hư. Tại sao? Vì khi tu hành chúng ta ưa bị dính một bên, tại vì cái nhìn chúng ta chưa được rộng rãi bao quát. cứ nhìn được cho cái thành kiến của mình tôi như vậy, và lúc nào cũng cho là tối thượng là đúng. Cho nên nhà nhắc chúng ta xét kỹ lại tâm não để lấy cái dòng tư tưởng đó sao lại giáo pháp, và chúng ta tìm cách chuyển hóa. Vì vậy trong các pháp môn Đức Phật đưa ra cho chúng sanh, luôn luôn Đức Phật nhấn mạnh làm sao chúng ta cố gắng những cái gì không thuộc của chúng ta, chúng ta không nên ôm giữ, không nên ôm đờm nhiều, và nên sa thải nó đi để cho cái con thuyền chúng ta được nhẹ gánh mà đi đến nơi, đến bờ an ổn giải thoát, nó được an toàn hơn. Cho nên trong thiền tông cũng vậy, làm mọi việc, nói mọi giai thoại và dùng những thủ thuật để làm sao cho chúng ta gọi là nhận được cái bổn ra diện mục, người này tạm gọi là cái ông chủ đó, là cái người vận hành những cái việc làm trong cuộc sống đó. Nhận được cái đó rồi đó, chúng ta mới được yên ổn, và chúng ta có mạnh dạng đầy đủ bản lĩnh và đầy đủ năng lực để mà có thể xung qua trong cuộc sống. Còn ban đầu tu học thì quý vị phải ráng, như tôi đã từng ví dụ, một cái vật quý mà mình muốn nắm được nó thì chúng ta phải đào xới những cái gì đã che lấp nó chúng ta mới nắm được. Mà bây giờ chúng ta cũng không lo chuyện đào xới che lấp đó, cái việc chúng ta còn đăng đăng bê bê mà chúng ta đi đào xới chuyện người khác thì chúng ta làm chuyện rất là vô bổ, nó không có giá trị gì, mà nó thêm gọi là lừa hiền dối thánh là như vậy đó. Mình ăn máu ngủ của đàn nó tính thí, mình làm không tròn có bổn phận trách nhiệm thì quý vị biết hậu quả ra như thế nào. Quý vị đọc kinh rất nhiều, quý vị biết cái hậu quả là đâu. Cho nên cần nhất là phải làm sao đào phát minh, phát huy được cái cần thiết, cái chân chánh và cái mục đích mà chúng ta đã từng bỏ hết tất cả những cân quý trong cuộc đời này để vào đây, để làm sao khai thác được cái lý tưởng, cái lập trường đó. Một ngày nọ thì có vị thiền sư Nhan, tức là huynh đệ của thiền sư Quyền Sa Sư Bị, thì quý vị biết là ổng thường ngồi trên tảng đá, rồi ổng gọi một mình, ổng nói ông chủ, rồi ổng dạ tỉnh tỉnh nha, dạ chớ bị người lừa nha, dạ. Quý vị, một vị thiền sư đó chứ không phải là bình thường đâu, Quyền sư Thiên Nhan ổng có trình độ rất là cao, nhưng mà ổng vẫn dùng phương tiện. Dù đã trải qua những năm tháng học rất nhiều, nhưng mà luôn luôn lấy cái hướng mà chân chính nó làm cái mục đích để đeo đuổi, chứ không dám phóng tâm vào việc khác. Thật sự cái ông chủ, quý vị nói ra vừa nghe cái vụ nói ông chủ là người ta biết, có vẻ là như nó có cái gì dưới mắt chấp trước rồi. Mà thật sự ông chủ này đó là một cái để đối trị với cái ông mà đầy tớ thôi. Đó là khi chúng ta chạy theo ngoại cảnh là quên mình để chạy theo cái vật bên ngoài, mới nhắc chúng ta trở lại ông chủ là cái người đã phát sinh ra những ý niệm, những thành kiến để cho chúng ta trôi lăn theo đó. Thật sự cái ông chủ này á không bao giờ chúng ta nắm được, mà chỉ làm sao chúng ta loại trừ được những cái nô lệ dính mắc chấp trước thì có thể nhận được ông chủ đó. Cho nên ngài Lâm Tế mới nói đây là một vị vô vị chân nhân, tức là một cái người chân thật, không có ngôi vị, không có cái vị trí nào. Mà muốn nắm được cái ông chủ đó thì đương nhiên những cái mà quý vị đã từng thao thức, đã từng bị giam giữ, đã từng bị trói buộc, phải nắm ngay cái điểm đầu sỏ đó và tìm cách chuyển hóa nó. Nói là loại trừ hoặc là thanh lọc là một cách nói, nó cũng là niệm tưởng của chúng ta. Và làm sao nắm được được niệm tưởng đó, chúng ta chuyển hóa lại, xoay lại nhẹ thôi, chúng ta bắt gặp được cái đầu mối, bắt được cái cấu trúc mà tạo nên những cái sự việc như thế. Hồi nãy giờ tôi nói dòng do để sau này chúng ta đi vào cái chánh. Quý vị phải ý thức ở trong đây, đời trong đời này á, vấn đề ngộ hay mê nó không phải là một vấn đề nào ngoài, mà nó chỉ chuyển hóa trong nội tâm mỗi người chúng ta vậy thôi. Cho nên cái việc mà học là chúng ta phải biết học để làm gì và lấy cái công năng đó ứng dụng vào trong cái cần thiết, cái nào cần làm, cái nào không làm. Nếu không thì quý vị sẽ chấp lầm và lạc vào lối rẽ, rồi lấy những cái phương tiện cho nó là cái chỗ rốt ráo. Đây là cái lối rẽ của chúng ta. Cho nên nhiều chúng quý vị gặp những cái chữ ông chủ, tự tánh, Phật tánh hay là bản la diện mục, chúng ta phải khéo chuyển cái đó. Đó là người biết học pháp, gọi là chuyển pháp, chứ không thì chúng ta bị pháp chuyển. Đây là rất là khó khăn. Cho nên Ngài nhắc là chúng ta phải xét lên tâm não của mình, kiểm điểm cho kỹ mọi lẽ thật hư. Mình học có thì mình ưa có chọn tránh tà mê ngộ hư thật. Nhưng mà Ngài nhắc là phải kiểm điểm cho kỹ nha, cái lẽ thật lẽ hư. Không thì chúng ta sẽ kẹt một bên. Cho nên Ngài Vạn Âm Nhan mới nói cái thiền tông thời buổi nay thì tà thuyết nổi lên rất nhiều. Có một số người á, một thời gian học rồi á, thì nói thôi giới khỏi cần giữ, định huệ chẳng cần tập, tức là phải rèn luyện á. Đạo đức chẳng cần tu, thị dục chẳng cần bỏ. Thị dục tức là những ái dục, nó ham muốn á, dục là muốn á, khỏi cần bỏ. Rồi lại dẫn những cái bộ kinh Duy Ma Cật, Vi Giác, à những bộ kinh của như là nhưng là lời của ông Bằng Long Quẩn hay là lời của cô Linh Chiếu, áp đặt vào trong giáo pháp. Rồi khen tham, khen sân, khen si, khen trộm cắp, khen tà dâm, khen nói dối, cho là phạm hạnh thanh tịnh. Đó, đặc biệt như vậy đó. Mà những cái tà thuyết như vậy rồi không hiểu được phương tiện của người xưa, cho nên lấy cái đó làm chỉ tiêu, rồi cho đó là con đường để đi. Quý vị nên biết, người ta nói là vấn đề khen tham sân si không phải là khen cái dụng của nó. Tại vì chúng ta khi dùng pháp đối trị cái tham sân si, chúng ta lại quên triệt tiêu tham sân si. Mà triệt tiêu tham sân si tức là chúng ta triệt tiêu luôn cái người sanh ra tham sân si. Cho nên Ngài dùng phương tiện là khen cái tấm của tham sân si, để chúng ta đừng có dướng vào cái thế đoạn diệt. Dù anh có làm cái dụng gì đó, nhưng mà cái dụng đó là do anh không thấu hiểu được cái cách sử dụng đó. Anh chỉ cần chuyển lại cách sử dụng đó để trở về cái nguồn gốc đó, thì từ đó anh lại lưu xuất ra những cái diệu dụng của nó thôi. Tôi ví dụ như quý vị nắm vững là quý vị thường nghe tôi nói cái đờn này cũng là một cái đờn. Nhưng mà nếu chúng ta không có, có người chỉ dẫn, có người hướng dẫn, có người rèn luyện, có người tập cho chúng ta, chúng ta sẽ đánh những cái tiếng đờn không ra cái gì. Nhưng mà chúng ta biết một người nhạc sĩ, họ dìu dắt, họ giúp đỡ, họ chỉ dẫn chúng ta, là chúng ta đờn lên những âm thanh, những nốt nhạc đúng điều, đúng nốt, chúng ta sẽ tạo thành những cái bản nhạc rất là hay. Thì trong tu hành cũng vậy, tất cả diệu dụng của tự tánh nếu đều lưu xuất cái gọi tạm gọi là cái ông chủ này. Nhưng mà tại vì chúng ta mê, cho nên những cái diệu dụng đó đặt không đúng chỗ. Có những lúc quý vị thấy thiền sư cũng sân chứ, cũng giận, cũng la, nhưng mà khi sân, khi giận, khi la, khi hét đều có lợi ích. Còn chúng ta không biết đó, cái không phải sân cũng sân, cái không phải giận cũng giận, cái không phải tham luyến cũng tham luyến, cái không ái cũng ái. Tức là chúng ta không nắm vững được cái vị trí của nó gọi là mê. Còn người có trí là người ta mở miệng xuất lời, làm bất cứ việc gì đều thẳng đến cái mục đích chân chánh. Cho nên gọi là một tà thì tất cả đều tà, mà một chánh thì tất cả đều chánh. Nó là như vậy đó. Còn mình, chúng ta không hiểu, chúng ta áp dụng, thành thử chúng ta phải học. Từ cái học này chúng ta mới có thể nắm vững được cái đường đi nước bước. Không thì chúng ta sẽ trôi theo cái mà cái định kiến của mình. Cho nên cái ngày Quy Tông mới nói rằng cái cổ nhân không phải không có kiến giải, nhưng mà cái kiến giải hiểu biết của ngài lúc nào cũng nằm trên cái cung bậc cao thượng, cho nên các ngài có thể tự thành tự lập. Có nghĩa là họ biết kiến giải, nhưng mà họ biết đặt kiến giải lúc nào để giải tỏa làm phương tiện thôi, chứ không cho kiến giải là chỗ giải thoát. Cho nên người ta muốn lập lập, muốn thành này thành, à thì nó rất là hay, mà để nó đúng vị trí. Còn chúng ta nghĩ là do có người không biết bệnh cho thuốc tầm bảy tầm ba, ở đâu cũng nay cũng hỏi tới cái nói pháp thế này thế nọ, không đúng vị trí căn cơ, mà ngay cái bản thân của chúng ta chưa thực hành được mà chúng ta lại bị, lại có những cái nhìn của, nghĩa là bàn bạc về giáo pháp. Cho nên ngài Đại Huệ mới nói á, người xưa lúc nào cũng trọng cái kiến thức, dùng cái kiến thức để áp dụng phương tiện rất là lanh lợi, làm lợi ích cho chúng sanh rất nhiều, giống như rồng gặp nước, giống như hổ tựa núi, và lấy cái kiến thức chi giả này làm chuyện trí thức để làm những việc tối yếu trong Phật pháp, vì ngài biết cách để chuyển hóa nó và biết được cái nguyên nhân nguồn gốc của kiến giải. Nó hay chỗ đó đó, cho nên cái ngài không bị dính mắc. Còn nếu chúng ta không hiểu thì lấy cái kiến giải đó lại cho là cái gia tài của chúng ta, khi học lại tưởng chúng ta hiểu nhiều là chúng ta giỏi, nhưng mà khi hành xử trong cuộc sống đụng việc, chúng ta đôi khi còn tệ hơn người đời. Tại vì chúng ta cứ đeo đuổi một cái mục đích nó không đúng. Phải hiểu được phương tiện, phải hiểu được cứu cánh, chúng ta mới sống thật đời con người chúng ta. Tôi hỏi quý vị, nếu mà đại trí văn thù sư lợi là lỗi thì tại sao người ta xưng ông là pháp vương tử của chúng ta? Văn thù sư lợi là trí tuệ. Còn nếu vô văn á, không lỗi á, thì tại sao tùy theo vô văn bị đọa địa ngục? Ông chắc là khối toàn học tu được rồi, rồi ông bị đọa địa ngục. Cho nên quý vị phải biết, phải biết lấy trí tuệ hợp với đa văn. Trí tuệ là cái tự không, cái nơi mình lưu xuất ra là trí tuệ, tức là người đã có công phu và tự cho mình lưu xuất chứ không vay mượn bên ngoài. Còn cái kiến giải đa văn nó là học bên ngoài, cho nên là phải lấy trí tuệ hợp với đa văn. Để làm gì? Để chúng ta không bị người ta chắc trước, tức là dùng những lời đó người ta kẹt vào ngón tay để chỉ mặt cách. Mình có hiểu, học hiểu, nhưng mà mình có sự tu, chưa tu chứng, mình mới không kẹt cái phương tiện chỉ ngón tay, chắc ngón tay là mặt căn, chúng ta không kẹt. Lấy trí tuệ hợp đa văn để có không bị người ta chê là người ngu, quay mặt vào vách. Tức là chúng ta, thí dụ chúng ta có trí tuệ, có cái hạnh, nhưng mà chúng ta không học hiểu nhiều, có một người thắc mắc một vấn đề gì ở trong cái vấn đề để phương tiện đó để chỉ cái mục đích, chúng ta không biết, thì chúng ta giống như người ngu quay vào vách. Cho nên mới nói là, người ta mới nói là nếu không có trí là kẻ thù của là giặc, mà nếu không có huệ hạnh thì là kẻ thù của nước. Người ta nói nếu mà chúng ta không có trí tuệ, chúng ta làm chạy theo giặc, mà không có đạo đức là chúng ta là cái người thù trong con nước. Mới nói là xiềng xích của danh tướng nếu không có chìa khóa trí đa văn thì làm sao mở được. Tức là danh tướng, ví dụ chúng ta nói cái núi mà chúng ta không biết núi gì cao bao nhiêu, ở đâu, nước nào, thí dụ gì đó, vật gì đó, nếu mà không có cái chìa khóa của cái sự hiểu, không thể chúng ta giải thích người ta được. Nhưng mà người ta mượn cái giải thích đó để người ta đưa vào con khôn. Còn nếu mà tình tưởng kéo lôi, không có gương trí tuệ thì làm sao chặt đứt. Chúng ta học nhiều, chúng ta không hành, không có tuệ giác, gặp những cái tình, những cái tưởng, những cái ái dục, chúng ta không có công phu thì làm sao chúng ta chặt đứt được cái dây mơ rễ này của nó. Cho nên ngài nhắc tới nhắc lui, phàn tới bằng lui, trong tòng lâm cũng chỉ như vậy thôi. Nghĩa là chúng ta phải làm sao vừa học vừa hiểu và cố gắng thực hành, nghĩa là kiểm điểm cho kỹ mỗi lẽ thật hư, chớ như kẻ ngu buông tuồng mờ mịt. Ngài nói rất hay. Mình học á, mình hiểu, mình tu thì khi đụng bất cứ một việc gì chúng ta không thấy gì phải bó đó. Còn nhiều khi mình hiểu, mình ngồi đây mình cầm trong sách, mình nghe diễn tả là lá ghi, nghe diễn tả là phân thiết, là mình cũng chỉ hiểu công ảo tưởng. Nhưng cái người đã học, biết và tự đích thân tới là ghi, tới phân thiết, người ta thấy rõ, biết. Cho nên người ta biết ở trong một cái tự chứng dứt khoát, là khi có vấn đề gì người ta giải quyết rất là nhẹ và không bị chướng ngại. Quý vị có nhớ cái gia thoại của ngài Trọng Hưng á, ngày xưa là thị giả của ngài Đạo Ngô. Thì một hôm á, thì ngài thì Trọng Hưng mới bưng trà đến mời Đạo Ngô. Thì Đạo Ngô giật chén trà hỏi: tà hay chánh? là ngôn giúp chính thà của thầy giảng, thầy mà tà hay chánh. Ở đầu Ngô nói không, ông Phật Trọng Hưng nói thưa thầy, không thể dùng lời nói mà nói được cái vấn đề này. Tức là ông thử ông này coi là ông là ông tính sao. Nhưng mà ông thầy giảng Trọng Hưng cũng có trình độ, ông nói không thể nào dùng lời để trình bày cái này. Thì ngài Đạo Ngô mới nói tà thì tất cả là tà, mà chánh thì tất cả là chánh. Một khi ông nhận được rồi á, cái nào cũng chơi. Nhưng mà ông không nhận được rồi, từ cái mối đầu ông không nhận được rồi, thì tất cả đều là tà. Thì Trọng Hưng mới nói con thì không phải như vậy. Con thì con, cái cách của con không phải sửa như vậy. Cái lúc đó ngồi ông hỏi ý ông thì như thế nào. Trọng Hưng giật chén trà hỏi đấy là tà hay chánh. Ông chơi ngược lại, ông thiền sư thằng thầy mình làm giật chén trà lại, vậy là đây tà hay chánh. Cái Đạo Ngô cười hả hả, ông đúng không thẹn thị giả của ta. Làm sao một vị đệ tử mà dám nói chuyện với thầy mà ngang ngửa, rồi dám giật chén trà trên tay thầy. Nếu mà ông không có sự kiểm điểm cho kỹ mọi lẽ thật hư thì làm sao ông dám làm chuyện đó. Mà muốn không bị mà nó hụt hẫng trong cái mọi môi trường, chúng ta phải có công phu thực tiễn. Chứ đâu phải mà chúng ta nói lấy bà mà cái ngôn từ văn tự rồi sự học nhiều hiểu rộng để chúng ta mà ứng xử được. Nếu mà chúng ta ứng xử không phải á, ông thầy không chứng nhận, tát chúng ta một cái đuổi chúng ta khỏi sơn môn. Tại vì họ nó là vô lễ. Nhưng mà một người đã hiểu rõ, thấu rõ chân tướng thì đương nhiên mọi hành vi cử chỉ tất cả đều hợp với thật tướng. Nó hay chỗ đó. Mà nếu chúng ta mà lấy cái hư ngụy bên ngoài học cho hiểu mà không có sự thực chứng bên trong á, rồi chúng ta lấy cái đó để biện bác, một lát chúng ta lầu liền, chúng ta bị rơi rồi vòi vòi liền. Mà cũng không cần phải dùng lời nói lẽ nhiều, mà bây giờ chỉ cần quý vị sống ở trong huynh đệ trong một thời gian, quý vị biết cái trình độ của ông đó tới đâu, nó thể hiện rất là dễ. Nó thể hiện từ cái lời nói, từ cái cách hành xử trong cuộc sống, và chúng ta nó thể hiện rất là rõ. Thành thử sao những vị thầy tại sao mà không nói cho quý vị trước những gì cần nói, người ta đợi cho quý vị coi cái tánh cách quý vị thế nào, người ta mới quất vô phòng, người ta chỉ cho quý vị một con đường đi lên. Còn những cái gì đây nói ra là nói chung, giống như một đám mưa vậy đó, quý vị tùy cái cây cỏ cỡ nào quý vị hưởng, chứ không thể nói được cái đặc sắc của cái tông chỉ. Tại vì nói cái gì chấp trước và quý vị tưởng quý vị đã hiểu, con người ta ước có chấp trước. Thành tử ra chúng ta hôm nay mà muốn được vấn đề đó thì chính cái chuẩn bị học hỏi và quý vị thể hiện ở trong cái cung cách quý vị á, quý vị mới đủ điều kiện, đủ tư cách, đủ bản lãnh nhận được cái phần thưởng đó và thành tựu. Chứ phải đơn giản là chúng ta khơi khơi chúng ta muốn ai ồ tôi thấy chuyện bình thường, cứ sám hối sâu căng rồi ngồi thiền rồi bình thường thôi, học thôi cũng hiểu thôi. Chúng ta coi chừng có đó kiểm điểm chưa kỹ mọi lẽ thật hư, và chúng ta giống như kẻ ngu buông tuồn mờ mịt. Cho nên ngày nhắn rất lẽ và này còn nhắc lại là lúc còn mạnh khỏe gắng sức tu hành, lấy ngộ làm chừng mực, mở rộng thấy nghe gần gũi bạn thành, càng được mài dũa thì đạo nghiệp dễ thành. Mà nó rất là thiết tha. Phải mở rộng thấy nghe, lúc mình còn khỏe còn mạnh phải ráng cố gắng. Tôi nói quý vị, cái điều kiện chúng ta còn sức khỏe đó, tức là ngài nói không phải là chúng ta còn sức trai tráng đâu, mà cái điều kiện khỏe mạnh tức là tâm tưởng chúng ta nó bớt cái những cái sự vút mắt, những sự có buộc ở ngoài thế gian, tức là tâm chúng ta rất rộng rãi là mạnh khỏe đó. Chứ nhiều người nhiều khi nó đừng nói mạnh khỏe mà trẻ mà vô đây là khỏe đâu. Trẻ mà vô đây chứ còn nhớ nhà, nhớ tình, nhớ ái, nhớ người yêu như thế nào, cái đó không phải là mạnh. Cái đó dẫn rối, dẫn yếu như thường. Tu không nổi, ngồi thiền là gục lên gục xuống, hoặc là xả tới xả lui, đó là khỏe. Cái người khỏe tức là còn mạnh khỏe, tức là chúng ta còn điều kiện, tâm tưởng chúng ta còn trong sáng, còn cơ hội thì ráng cố gắng nỗ lực tu hành. Tôi nói quý vị nghe, cái bản chất của con người là thích hưởng thụ. Mà cái bản chất của hưởng thụ là luôn luôn nó nằm trong cái một nhất thời, một thời điểm nào đó, và bản chất nó là vô thường, sẽ biến đổi. Mà có người ta là bây giờ quen cái hưởng thụ, mà khi nó hưởng thụ nó thành một cái thói quen rồi đó, nó sẽ đưa qua cái thế thứ hai là dựa dẫm, nương dựa và dựa dẫm, và chúng ta bị lệ thuộc vào người khác. Rồi khi cái chúng ta dựa dẫm nó bị vô thường biến đổi, tôi nói thật quý vị nha, chúng ta sẽ phục hẫng, sẽ lo sợ, sẽ bất an và sẽ nghi ngờ. Mà cái thuộc tính chúng ta làm như vậy, những người làm biến cho quý vị đó, Người ta nói là vương quốc thành công không bao giờ có mặt của những kẻ lười biếng và giải đãi. Mà khi chúng ta lười biếng giải đãi, ô đùng đẩy việc này người nọ, mình thấy việc trước mặt mình làm lơ, mình nói lơ, ai làm gì làm, không phải việc của mình á, thì tự nhiên người đó phá hủy cái năng lực, những sức diệu dụng của chúng ta, và chúng ta sẽ gặp muôn vàn trở ngại và rất rất là khó khăn. Còn cái người mà siêng năng cần mẫn, người ta làm việc gì cần thiết trong tầm tay, trong điều kiện có người ta làm, là lúc đó nó vừa có công đức mà nó vừa phát huy được cái năng lực mà nó tiềm ẩn. Cho nên khó khăn nào nó không gặp, tại vì sao? Những khó khăn đó không có khó khăn, tức là những việc nhỏ nhỏ là bình thường. Còn chúng ta cứ quen cái đùng đẩy việc này việc nọ, cho nên việc không đáng gì cũng thấy khó. Cái chuyện chỉ cần sắp tay vô cái là kịch là xong, mà không làm nổi, vì nó quen cái tính mà nó nghĩa là lo cái lợi ích cho bản thân mình. Cho nên quý vị, cái việc cái người mà đã mà không có ý thức được những cái trách nhiệm, những việc cần làm, thì những người đó tự tạo cho mình những chướng ngại, hoặc trên đường tu sẽ gặp vô vàn và sẽ gặp rất nhiều cái trở lực. Đây là một việc chúng ta đã thấy rất nhiều. Cho nên ngài mới nhắc nhở chúng ta còn điều kiện, còn sức khỏe, phải gắng cố gắng nỗ lực tu hành, chứ không phải là đơn giản. Nhưng có khách không? Bây giờ có hình như khách đang ra, anh coi khách đang làm gì. Thì ngày nhắc chúng ta có điều kiện sức khỏe thì chúng ta mới có đủ năng lực công phá tất cả những nghiệp chướng mà chúng ta là lỡ tạo. Cho nên một ngày đó ở Saka, Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, có những pháp như thế này nếu chúng ta áp dụng sẽ không thối đọa trên con đường tu. Thứ nhất là không ưa công việc. Thứ hai là không ưa ngủ nghỉ. Thứ ba là không ưa nhiều chuyện, tức là ưa nói chuyện này chuyện nọ, là tùm ba tùm bảy nói chuyện. Thứ tư là không ưa hội chúng. Thứ năm là thiện ngôn, và thứ sáu là thiện bạn hữu. Tức bậc nhất là không ưa công việc, không ưa ngủ nghỉ, không ưa hội chúng, không ưa nhiều chuyện, không ưa phải lắm thiện ngôn, tức là nói lời thân thiện, và bạn thiện bạn hữu, tức là phải ở gần những người bạn có thiện lành. Thì này các tỳ kheo, những người nào mà có những chi phần này là hiện tại sẽ không thối đọa trong đường tu.
Có số khách của anh Bình cũ á, tới anh tham quan,
và sẽ không bị thối đọa trong tương lai. Thì bây giờ quý vị thấy rõ ràng ở đây chúng tôi ngài nhắc ra là cái người không ưa công việc không phải là chúng ta thấy công việc rồi chúng ta né. Không ưa công việc có nghĩa là chúng ta vẫn làm công việc với tính cách tùy duyên, không có dính mắc. Việc đến chúng ta làm giải quyết cho xong, đây là việc phụ, xong chúng ta lo việc chánh, chứ không phải lao đầu vào đó. Dính mắc công việc rồi tạo ra, có những công việc không cần thiết chúng ta lại tạo ra để cho nó rối rắm, rồi chúng ta than vãn là cực khổ. Tức là mình dính mắc công việc. Người xưa còn đã thường nhắc rồi, chúng ta vào đây làm thầy chứ không phải làm thợ. Cái chuyện làm là do yêu cầu ở trên người ta sắp xếp, nhưng mà người ta cũng biết giờ giấc, người ta sắp cho mình cứ làm cho đó. Mình đừng có đề nghị hay đừng có chế biến gì nhiều. Thành thử tôi quý vị muốn làm là chế biến gì tôi cắt hết, để cho quý vị có thời gian yên ổn một lần. Không phải không ưa công việc là bây giờ để công việc nó dồn đóng rồi không giải quyết. Tức là không ưa công việc có nghĩa là chúng ta đừng bị công việc làm đam mê. Có những người quý vị thấy làm siêng năng rất là giỏi, làm máy rất là giỏi, làm kiển rất là giỏi, làm rẫy rất là giỏi, nhưng mà tại vì nó hợp với cái tấm cái nghiệp, quý vị nhớ nha, cho nên lao đầu vào đó làm rồi không nghĩ có việc tu học. Xe cấm cuối cấm đầu sửa mãi tới giờ cũng không cho ăn, tới giờ cũng không cho học, tới giờ ngồi thiền cũng nói mắc cái này bận cái kia, tức là kẹt công việc. Rồi không ưa ngủ nghỉ là ngài khuyên là cái ngủ nghỉ nó là cái đầu mối của hôn trầm và đầu óc chúng ta mê mờ. Cho nên chúng ta phải cái ngủ nghỉ này nó có thời gian, nó có giờ giấc, nó có tiết độ, chứ không phải đa ham tức là dính mắt. Thứ ba là không ưa nhiều chuyện, tức là chúng ta cần nói chuyện gì nói không phải là mở miệng ra tới đụng chuyện gì, không câu đáng gì cũng cũng bàn tới bàn lui cười giỡn. Bữa thầy cái thầy Chủ Trì có nói quý vị rửa chén mà thấy ồn ào vô cùng, mà trong khi câu chuyện không cần nói, chỉ rửa cho sạch rồi nghỉ thôi. Nhưng mà chúng ta cái thuộc tính này, cái tập khí bắt buộc phải nhắc như vậy thôi. Không ngủ nghỉ, không nhiều chuyện, rồi không ưa hội chúng, tức là không có ngồi cà nước mà ngồi đông để ngồi. Mình ngồi đông chút xíu là ta bảo đảm quý vị không bao giờ bàn chuyện Phật pháp được. Một lát là bắt đầu bàn chuyện thế giới đâu đây, sân nhà và phố, là nó đầy đủ cái rắc rối. Rồi chúng ta lại cho cái tâm tưởng chúng ta chạy theo đông dài theo tây. Mà quý vị nên nhớ, cái hơi người người ta gọi là khí á, một khi chúng ta nói nhiều quá mà nó không hợp với cái tâm tưởng á, thì khi cái lời nói chúng ta nó đưa ra nó sẽ mất khí và nó tản thần. Tại vì khi mình nói ra nó có cái sự bực tức hoặc cái gì đó nó theo cái hoàn cảnh, thì đâm ra tâm mình bị dao động và nó bị hao thần. Còn cái người thí dụ như chúng tôi giảng pháp, tại sao nó không hao, là vì giảng pháp chúng tôi là rất là chỉnh đốn và rất là chánh niệm trong đó. Tâm chúng tôi không có bị dao động thì nó không sao. Còn chúng ta ngồi chúng ta bàn một cái gì đó là nó theo cái cảm xúc chúng ta đưa ra. Ngồi ta hỏi chúng một lát bàn một lát cãi và nó sẽ đưa cái những cái, mà cái bức xúc đó nó sẽ làm tiêu phá cái năng lực của quyết định và chúng ta sẽ rối rắm, vô tình chúng ta lại tạo thất nghiệp nên là bị thối đọa. Còn bây giờ chúng ta không thích hỏi chúng, rồi thiện ngôn, tức là chúng ta nói một điều gì nên nó thân thiện. Quý vị thấy thí dụ cũng một việc quý vị mình sai người ta, ý làm đi làm gì đó nặng cái giờ này cũng ngủ, nhưng mà lợi mình đó. Con làm giùm thầy chút, hay là Quýnh làm giùm đệ, hoặc đệ làm giùm Quýnh, hay là Quýnh đệ vậy tới giờ vậy. Mình nói rất nhẹ nhàng thôi, thì hoàn cảnh nó đâu có xấu hay tốt, mà tại cái tập khí hành vi của chúng ta nó làm ra cái hoàn cảnh. Nhưng mà phải thông cảm, đây là cái tập khí, cho nên chúng ta tu là phải tỉnh giác chữa lại. Tôi nhắc quý vị là không có nên trong thiền lâm mà nói cái lời cằn nhằn, cái lời mà nạt nộ, điều này là điều tối kỵ. Cho nên Tăng Thân Vi Hòa Thượng nói là không được dùng lời nặng nhẹ với nhau, phải ráng làm sao tỉnh giác nói chuyện rất là vui vẻ. Chính cái nói đó là công phu chúng ta, và người ta nhìn cái đó tư cách người ta. Ví dụ người cư sĩ mà nghe chúng ta nạt này này nọt này nọ mà la lối cằn nhằn nó, đánh giá một liền, ông thầy này tu quá dở. Mà không những đánh giá này mà cũng đánh giá cái thiền viện mình luôn, cho nên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thành thử tôi nói quý vị những cái việc là vì cái gì cảm thấy mình không thể kìm được lời nói, tốt nhất là im lặng đừng nói. Và trong lúc im lặng tự nhiên tâm chúng ta tỉnh lại, chúng ta sẽ thấy được cái cấu trúc, cái nguồn, cái ngõ ngách của cái trạng thái tâm lý này liền. Từ đó chúng ta tìm cách mình chuyển hóa rất là hay. Mà một lời nói khi đã được quan sát kiểm soát kỹ lưỡng, nó sẽ hóa giải những năng lực bạo động. Tức là khi mà chúng ta được kiểm soát rồi thì chúng ta muốn nóng giận cái gì đó không nóng giận được, vì nhờ cái kiểm soát đó nó hóa giải. Và nó sẽ tạo thêm những năng lực giúp đỡ cho những người xung quanh. Tại vì người ta nghe một cái lời nói được kiểm chứng bằng cái sự tỉnh giác, tức là nó rất là ôn hòa. Còn ta nói một thô tháo, nói một cách nặng, một cách mà thô lỗ, đương nhiên bản thân chúng ta hại mà những người xung quanh cũng hại. Cho nên quý vị thấy việc nhỏ mình nghĩ là không có vấn đề gì, tu vô tâm. Nhưng mà mình tu mình không phải là người thế tục, không phải khác. Ông thầy tu một Phật dạy là Phật dạy người tu tánh diệu hiền, tánh rất là an nhiên diệu hiền, lục căn thanh tịnh thể an nhiên, không sân không giận không tà kiến, không có tính cách nổi sân không giận bực bội không tà kiến gì đó, mới được lòng yêu của nhân thiên. Có thể nhắc nhở cái này rất nhiều, nhưng mà tôi nói quý vị ai cũng phải có, bản thân chúng tôi cũng có. Nhưng mà thắng lợi được hay không là do mình, rồi chuyển hóa hay không là do mình. Cho nên không quan trọng cái lỗi, mà quan trọng chúng ta nhận được cái lỗi để chúng ta có thể thanh lọc và chuyển hóa. Nói ra để bàn bạc nhau để cùng ta chuyển hóa, chứ không phải nói để chê trách hay là xuyên tạc. Quý vị phải ý thức như vậy. Những lúc mà lên là cùng nhau mà trao đổi cái pháp thoại như vậy là những lúc rất cần thiết để cùng nhau mà san sẻ những cái tập khí, để chúng ta cùng nhau mà trợ duyên với nhau. Mà tôi nhắc nhở quý vị là huynh đệ quý vị rất nhiều điều kiện để tu, tại vì mình cùng ngang hàng với nhau mà, không rất dễ xử. Tức là chúng ta không có quyền gì trong đây, không có được quyền nạt nộ, không quyền sai khiến hết, mà sống hài hòa dễ dàng. Còn ví dụ chúng ta cả, ví dụ có cái tuổi mà hạ là tuổi cao như xíu, tự nhiên không có tu là bản ngã lên, nạt nộ bắt đầu sai khiến. Nhưng mà người đó vẫn có lỗi trong hay không, vì không phải là trách nhiệm của người đó. Từ trường hợp đặt ông là tri sự, đặt ông là cái gì đó, ông có quyền ông chỉ trích, ông có quyền và sai khiến và sắp đặt. còn ngoài ra không được thì ông cứ việc làm của ông, việc ông làm. Còn người ta không làm, người ta nhắc người ta không làm thì công đức mình gom hết, lời quá trời, mắc gì phải nạt nổ người ta, đúng không? Và thêm một điều nữa là tôi nhắc quý vị là đừng bao giờ nói xấu người ta. Mình càng nói xấu người ta thì nào tức là cái tâm mình nó xấu. Quý vị nghe chuyện tôi đông pha với lại ngày Phật ấn, tâm người ta Phật ta mới thấy ăn của Phật, còn cái tâm người nhỏ mọn xấu xa về là người là mình cứ học cái xấu xấu người ta. Chứ vậy nó kêu thêm quan gái mà nó không được cái gì hết, mình chẳng được lợi gì nữa, mà cái đó là thêm khó đoạn. Cho nên Đức Phật dặn giải rất kỹ là chúng ta phải làm sao lúc còn mạnh khỏe lo gắng sức tu hành, có việc thiên hạ dẹp qua một bên thì chúng ta sẽ được rảnh rỗi bị ổn và sẽ không bị thối đoạn. Lấy ngộ làm chừng mực, tức là chúng ta vào đây để làm gì? Người đời thì quý vị thấy làm được gì cũng muốn được thành công, từ công ăn việc làm, từ những cái công việc, những cái áp phê gì đó, đại khái những công trình gì đó người ta muốn làm thành công để tạo những cái lợi nhuận rồi cung ứng trong cuộc sống. Nhưng mà chúng ta đã ý thức được những cái đó không phải là cái lâu bền, không phải là cái vĩnh hằng, chúng ta buông để vào đây. Vậy thì cái thành công chúng ta phải tự đặt một dấu hỏi, thành công cái gì và thành công phương diện nào và hậu quả của thành công ra sao, để chúng ta tự chọn. Có một số người quý vị có thể thành công trên của cải, trên công ăn việc làm, tiền bạc đầy đủ, nhưng mà nhà cửa con cái thì hư hỏng, đứa thì xì ke, đứa thì ma túy, đứa thì tà dâm, ví dụ đại khái, thì có đó có thể gọi là thành công không? Còn chúng ta cũng vậy, vào đây chúng ta được cơm máu ăn mặc đầy đủ, nhà cửa là ấm no đầy đủ, tiệc gì cũng có, đó là thành công về mặt vật chất. Nhưng mà nếu chúng ta không tu hành, chúng ta không có nỗ lực thì công phu mỗi ngày, như ngày hôm qua Hòa Thượng nhắc ấy, mỗi ngày tu mình mỗi tiếng, mà mỗi ngày mình tu mình không tiếng, mình cà sực mình lùi nữa, thì có đó có gọi là thành công hay không? Có đó phải xét lại chứ. Cho nên mình nhắc là lấy ngộ làm chừng mực, tức là lấy cái ngộ làm cái chánh, vĩ vĩ ngộ quy tắc á. Quý vị đọc cái bài của Thiền sư Quy Sơn, ngài còn nói thêm là tích niên hành xứ thôn bộ bất di, như kỳ rồi tôi nhắc á, là trải qua nhiều năm mà tất bước không dời, tức là chúng ta công phu nhiều năm mà nó không tiến. Tàu ngược cái này nó kẹt lắm quý vị. Bây giờ thì tôi không biết bao nhiêu, nhưng mà tôi đây là cái lời nhắc nhở trước để chúng ta có cái sự dự bị. Mình mới trải qua thời gian cũng không được bao nhiêu lâu, nhưng mà sau này chừng vài năm á, chúng ta có ý thức nhìn lại coi cái công phu chúng ta được bao nhiêu. Từ cái việc ngồi thiền tới việc công phu là việc phụ, cái việc chánh là cái tâm tưởng chúng ta có được yên ổn hay không. Một người nào mà có thể điều hòa tâm được thanh tịnh, trong sáng, thấy được giá trị cuộc sống, thấy được giá trị của đời tu, thấy được mà ứng dụng cho nó đúng pháp, đúng thuật, đúng mà cái chỗ đó mới là thành công. Còn người nào mà tự nhiên mất cả nhân phẩm đạo đức, mà cái tâm hạnh thô lỗ, cái phong hạnh mà nó không đúng với người tu á, thì đó là đại thất bại chứ không phải thành công, dù rằng chúng ta đang ở trong điều kiện đầy đủ. Cho nên cái việc giữa cái việc mà chúng ta nhận định về cái phương hướng nó rất là quan trọng. Có một anh nông dân, anh đang trong khi một người ta đang đi làm công việc đồng áng, anh lại nằm dưới gốc cây anh chơi, thì có một cái người bạn đi ngang và hỏi, nói tại sao anh không lo việc chánh của anh mà lại đây nằm đây anh chơi, anh nằm chỉ đây. Cái anh nông dân ngồi dậy, anh hỏi bây giờ tôi phải làm sao. Nó hỏi bây giờ tết cái mùa thì anh phải ráng ra anh cày cấy, anh gieo mạ, rồi anh làm những cái việc cần thiết trong cái mùa tới vụ mùa, thì phải làm hết những việc cần thiết, gieo mạ là làm vô phân tưới bón hoặc làm cỏ gì đó, hoặc tới cái mùa anh phải làm đúng cái mùa của người nông dân. Thì anh kia mới hỏi, rồi sau đó phải làm sao? Sau khi gieo làm hết những công việc cần thiết rồi, tới cái mùa thu hoạch anh mới có quyền lợi, anh thu hoạch được cái quyền lợi. Rồi anh hỏi rằng rồi thu hoạch quyền lợi là làm sao nữa? Thì thu hoạch quyền lợi rồi đó, anh thâu về, rồi anh chi tiêu cho nó tiết kiệm, cho đúng mức, rồi anh để dành một số, rồi anh lấy một số đó qua một hai mùa anh để dành thành một khối, anh tìm cách anh mua thêm đất đai, anh mở mang, rồi sau đó anh cày cấy, anh thu hoạch được nhiều, lúc đó anh sẽ tạo được nhà cửa, xe cộ, là voi là ngựa, và mướn được cái người công thế cho anh, rồi anh được khỏe. Ông nông dân đó bây giờ rồi sau đó tôi làm gì nữa? À, thì sau đó anh được khỏe rồi, anh được quyền nằm nghỉ, nằm võng đưa chơi dưới gốc cây hoặc là khu vườn cho mát mẻ. Thì nông dân nói, bây giờ tôi bộ tôi không nằm dưới gốc cây mát mẻ cho khu vườn mát cây mát mẻ sao? Phải đợi tới lúc mà làm hết cái này để tôi nào được nằm. À, quý vị thấy cái nhận định con người ta rất lạ kỳ như vậy. Tức là người ta không có rõ lẽ thật hư. Tôi vô chùa, anh cũng vô chùa còn một năm, anh học, anh làm việc chạy, anh cho tà tà tôi chơi, tôi né công việc, tôi làm chơi. Anh 10 tuổi hạ, tôi cũng 10 tuổi hạ. Rồi anh một ngày nữa, anh đi làm việc, anh về, anh nghỉ, nằm chơi, tôi cũng nằm chơi. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái món nợ mà chúng ta đang nợ của đàn na tính thí, chúng ta chưa làm tròn. Quý vị nên nhớ là bằng pháp quy gia vụ và lợi sanh quy bổn hoài, người xuất qua phải làm sao học tu và sau đó hoằng pháp đem pháp trao truyền cho người ta là làm ích cho mọi người. Còn anh á, anh nợ cái tính thí, anh ăn, anh là người ta cung cấp cho anh, cung giữ cho anh, không làm anh tránh né rồi anh nằm một chỗ, anh cũng như tôi cũng nằm, anh cũng nằm, nhưng mà tôi nằm nghỉ trong cái an ổn, nó đầy đủ những việc cần làm và tôi có người làm thay thế. Còn anh nằm đó là cái nợ anh một đống, nó cũng làm cái đó. Thì nhận xét pháp nó cũng vậy quý vị. Có người mà nhận xét thiên lệnh một cái là người ta sẽ ứng dụng theo cái đường lối của người ta, nhưng mà kết quả nó trái ngược. Anh nằm chơi với một lát, anh sẽ có cái điều kiện đâu để anh sống cho ngày mai, và điều kiện đâu nếu mà không sống ngày mai thì ai làm việc thế cho anh, rồi anh lấy cái gì để anh chi tiêu. Mặc dù cái hoàn cảnh anh với tôi cũng vậy, thì người tu chúng ta cũng vậy. Anh cũng ở trong chùa, tôi ở trong chùa, anh sao tôi cũng vậy. Nhưng mà cái công đức anh không có thì sau khi đủ duyên cái nợ đến anh phải chịu, và anh gánh sợ anh trả không nổi. Cho nên phải lấy cái ngộ làm cái mục đích, là cái chỗ thành công giống như người đời. Thì chúng ta vô đây tập trung cũng vẫn có vấn đề đó. Quý vị không nên quên cái nhiệm vụ của mình, mà muốn được tập trung vấn đề đó thì nên sa thải bớt những cái việc lỉnh kỉnh không cần thiết. Lấy ngộ làm chừng mực là như vậy. Gần gũi bạn lành mở rộng thấy nghe, đó vậy đó. Gần gũi bạn lành mở rộng thấy nghe, càng được mà dỗ thì đạo nghiệp dễ thành. Thì gần gũi bạn lành Đức Phật cũng có dạy ở trong Kosali. Ngày đó Đức Phật nói: này các tỳ kheo, nếu chúng ta gặp được một người bạn có những điều như thế này, cố gắng gần gũi và thân trọng. Thứ nhất là làm được những việc khó làm, tức là những người bạn đó khi gặp những công việc người ta không tránh né, người ta phụ với mình, tuy là khó nhưng người ta vẫn làm được. Nhẫn những điều khó nhẫn, tức là những việc nó bức xúc, chướng ngại, khó khăn, người ta vẫn nhẫn nhịn và người ta vẫn cố gắng vượt qua. Nói những điều khó nói, tức là mình biết cách mà ứng dụng cái lời nói rất là nhẹ nhàng, rất là tử tế, rất là hài hòa. Cho những gì khó cho, tức là người ta có thể san sẻ những gì người ta trân quý, nhưng mà thấy bạn bè với nhau cần thiết, người ta không ngại, người ta sẵn sàng ra, chứ không có kiểu mà bo bo giữ của. Và quý vị nhớ cái này rất là hay á, là luôn luôn giữ bí mật của người, luôn luôn bày tỏ bí mật của mình. Cái này mới là khó nha. Những cái tật xấu của mình á, thường thường người ta ưa che giấu, nhưng mà người ta luôn luôn, cái người mà đoạn thân á, là luôn luôn bày tỏ những cái sở đoản của mình ra, để nhờ những ý kiến của những người xung quanh trợ duyên giúp đỡ và nhận xét để người ta chuyển hóa. Đây là con người chân thật. Còn cái bình thường, cái người mà nhìn tốt thì khoe, mà xấu thì che. Còn người này là bày tỏ những bí mật của mình mà giấu bí mật của người. Đúng như lời Lục Tổ nói, bí mật là cái gì? Là những thường thường những việc xấu người ta ưa giấu, nhưng mà người ta không nói ra, mà người ta rất là khéo léo nhắc nhở để cho người ta chuyển hóa. Quý vị thấy người bạn như vậy còn gì nữa? Không từ bỏ bạn khi bất hạnh, và không khinh chê khi bạn khánh thận, tức là làm việc thất bại. Khi chúng ta gặp những bất hạnh, những chướng ngại, những tai nạn, những bệnh hoạn, không từ bỏ, sẵn sàng san sẻ bệnh hoạn là cái gì, hết lòng lo. Chứ không phải là cũng có những người bệnh ở trong chúng nha, người ta bệnh không phụ miếng nước, không phụ miếng thuốc, còn nạt nở là bệnh hoạn gì mà dơ dáy rồi hôi hám. Có những người họ nằm tại chỗ đó. Tôi gặp đến những tập trường hợp đó rồi, là có những cái tâm như vậy đó, không mà tôi thấy bây giờ nói là đúng như vậy đó. Chê người ta thế này thế nọ, ăn ở dơ dáy hôi hám, thì những người đó không phải là người bạn hữu chính thức. Cho những điều khó cho, và không bỏ khi bất hạnh, và không khinh khi khi chúng ta bị thất bại hay khánh tận. Tức là khi chúng ta làm ăn ở trong cuộc sống mà làm ăn bị việc gì thất bại, nợ nần thua thiệt, người đó tìm cách giúp đỡ mình để tạo lại cái phục hồi cái chức năng cũ, chứ không bỏ mình lúc thanh tịnh, mà cũng không khinh phi nữa. À, Đức Phật nói những người bạn này nên thanh tịnh. Cho nên Ngài nói một bài kệ: cho những điều khó cho, làm những điều khó làm, nhẫn những gì khó nhẫn, nói những gì khó nói, thật lòng ở nơi mình, không khinh khi thánh tịnh, không bỏ khi bất hạnh. Những trong trường hợp này, ai muốn tìm bạn hữu nên tìm bạn như vậy. À, thì bây giờ đây là một bài pháp Đức Phật nói không phải riêng cho người tại gia mà cả người xuất gia chúng ta. Thật tình mà nói, nếu mà người xuất gia đã có đủ điều kiện mà công phu đàng hoàng thì người ta không sợ môi trường nào. Người ta có thể kết hợp mọi người, người thiện người ta cùng nhau tu, người ác người ta chuyển hóa. Nhưng mà chúng ta còn rất là yếu, bắt buộc ban đầu chúng ta phải tìm một người bạn hữu, người ta có những cái điều kiện cần thiết cho chúng ta tu, trợ duyên cho chúng ta. Cho nên Ngài nói cần nhắc tìm những người bạn hữu như thế, thân cận, bạn hữu mở rộng thấy nghe. À, mình mở rộng được cái thấy nghe thì càng được mài dũa thì đạo nghiệp dễ thành. Đấy, rõ ràng cũng là một cách là quay lại chúng ta để mài dũa, mình lo cái việc mài dũa của mình, chứ mình đừng chạy bên ngoài. Thì mình gần bạn hữu thì nó sẽ trợ duyên trong những lúc chúng ta tu hành, thì càng được mài dũa thì đạo nghiệp dễ thành. À, Ngài Đạo Ngô hay là gì tôi cũng quên rồi, có nói đó, nếu mà chúng ta ở trong tùng lâm, khi làm một việc gì, khi nói một lời gì, khi sắp xếp một việc gì, cần phải cẩn thận ý tứ, chớ nên hấp tấp. Nếu cảm thấy công việc đó không đủ sức làm thì phải nên thư hỏi những bậc kỳ cụ, những bậc thượng tri thức có kinh nghiệm để mở rộng thấy nghe, bù đắp chỗ thiếu thốn, mở mang cái chỗ đã rộng hẹp, đã bị hẹp chặt hẹp, và phát sáng chỗ mù tối. Được như vậy chúng ta không bị lầm lỡ trong công việc. Nếu không chúng ta sẽ làm công việc thất thoát hư hao, rồi dù chúng ta có muốn bù đắp lại cũng khó làm được. Ngài nhắc nhở kỹ như vậy. Ví dụ chúng ta cảm thấy công việc này, tôi nói là những người đã lâu rồi nha, mình đã có thể lập ra một công việc, nhưng mà thấy cái công trình đó không đủ sức đó, là người ta không có mà tiêu mạng mà ta làm, mà người ta cần phải từ đó ta hỏi lại ý kiến và ta sắp xếp lại công việc. Bởi vì ở trong tùng lâm những việc gì đều là có lợi chung cho đại chúng, và nó có một cái việc nếu lỡ tổn thất là chúng ta mang tội rất nặng, vì của đàn na tính thí cúng dường chứ không phải của chúng ta. Cho nên không được tự ý, nếu mình chưa có trách nhiệm, không được chế biến tự ý gì, rủi nó sơ xuất một cái là chúng ta mang họa. Mang họa thì không ai lá gì mình, nhưng mà mình mang họa là mình làm tổn hao và tổn công đức cho chúng ta. Cho nên mới chế là cái giới là muốn làm cái gì phải thương hỏi, chứ không phải tự điện làm, tự tiện làm đã rồi mới lên nói nó như không, thôi làm khỏi nói luôn, đúng không? Mình học luật mình phải biết được như vậy. Mà cái này bị vướng rất nhiều rồi quý vị, càng ngày quý vị sẽ lớn, quý vị sẽ thấy mình quên cái đó rất nhiều. À, cho nên Ngài nhắc như vậy. Thì tôi nói với quý vị là ở trong cuộc sống, cái dòng vô minh nó luôn luôn nó làm chủ và đưa cho chúng ta vướng mắc rất nhiều trong cái công việc. Thành thử Ngài nói chúng ta phải làm sao gần gũi bạn lành, mở rộng thấy nghe, càng được mài dũa thì đạo nghiệp vệ thành. Ở trong lâu đài ngọc báo cũng không là việc ngoài. Thì trong lúc mà chúng ta tu học, Ngài tiêu muôn lượng vàng rồng mà chúng ta ứng dụng đúng pháp thì cũng không phải là việc ngoài. Tức là Ngài nói khi mà chúng ta đã mà ứng dụng đúng cái vị trí, cái bổn phận và trách nhiệm của người tu á, chúng ta có thể vận dụng tất cả những cái gì cần thiết ở trong tuần lâm, nhưng mà chúng ta không sợ. Tại vì mình đã có cái trí và có biết sắp xếp công việc thì nó không có kẹt. À, hiểu được như vậy thì chúng ta nghĩa là trong tu học và trong công việc làm, chúng ta đã nắm vững từ kinh nghiệm trải qua những cái giai đoạn thời gian. Thì đây một cái giải thoại thiền sư mà quý vị đã từng nghe rồi, thì quý vị cũng đã biết là Ngài Hương Nghiêm á, Hương Nghiêm Trí Nhàn á, hôm đó thì Ngài mới đưa ra một cái công án là có một người ngậm một cành cây, chân thì thõng dưới đất, tay thì không bám vào đâu hết. Thì có một người lại hỏi thế nào là ý của tổ sư từ Ấn Độ sang. Nếu mà người đó không nói thì trái lại với tâm từ bi của người xuất gia, mà nếu người đó nói, hả miệng ra nói thì rớt xuống vực sâu, tán thân mất mạng chết. Vậy thì phải làm như thế nào? À, ông đưa một công án như thế đó. Nghĩa là trong ngày Thiên Thương Nghiêm đưa ra một công án thì mọi người tư duy không cách nào để trả lời. Quý vị biết câu này rồi, thì lúc đó có vị thượng tọa là Hổ Đầu Chiêu. Nguyên Đầu Chiêu mới lấy lại gặp Thiền sư Thương Nghiêm Chí Nhàn mới nói: bây giờ không hỏi lúc ngậm cành cây, chỉ hỏi lúc ở dưới đất, ý cái tổ sư trả lời thế nào. Thế là ông mở thêm một cái cửa. Bây giờ nếu ngậm trên cành cây thì nó có lý do không thể nói được, mà bây giờ tôi nói cho ông có miệng ông nói được á, ông ngồi dưới đất không phải nào. Thì ông Thiền sư Thương Nghiêm Chí Nhàn cười ha hả, ông nói: con kêu mẹ mổ, mẹ biết con võ. Tức là con biết mẹ bỏ, tức là giống như thốt cát đồng thời á, nghĩa là con vừa kêu là người mẹ mổ, tức con gà mổ, tức là mình biết cái thời điểm nó đầy đủ rồi, thì vừa mổ xong là con biết mẹ bỏ, tức là người con đã nhận được cái đó rồi, người mẹ vui vẻ. À, con mẹ đều quên. À, đồng đạo nhiệm màu, ý thật sâu sắc. Tức là một khi chúng ta khám phá được cái thật tướng rồi đó, người vừa con gà một gà con vừa thốt, con gà mẹ mổ, tức là hai người tác gia nhạc nha. À, thì cho nên là cái ý của ngài Hương Viên nói là khi chúng ta đã nhận được thực tướng rồi á, thì không có gì lừa chúng ta được. Lúc đó chúng ta đã kiểm điểm kỹ mọi lẽ thật hư. Thường thường quý vị biết cái chiêu thuật cái này là gia thoại này là người ta đưa ra một cái vấn đề là cái người ngậm cành cây, để chúng ta chạy theo cái người ngậm cành cây để suy nghĩ làm sao để nói. Tức là chúng ta bị rơi vào cái bẫy của ông Hương Thiền Sư. Nhưng mà cái người đã có công phu rồi, người ta nói dù không ở trong cành cây, ở dưới đây thỉnh hòa thượng nói. À, tức là đưa ra, tức là hòa thượng đã biết ông này đã hiểu được cái chiêu thuật của thiền sư, nên hai người cùng nhau nắm tay và hiểu được. Đó. Nắm được vấn đề như vậy thì bây giờ ở đây chúng ta cũng vậy. Một khi mà chúng ta cứ ngồi lấy tư duy bằng cái văn tự, bằng cái chữ nghĩa để chúng ta phán đoán những giai thoại là cột cọc lửa, là muốn đời quý vị không bao giờ giải thoát. À, mà cái người mà vừa học vừa tu công phu điều đặn, tự nhiên một giờ ra cái công án bực mở ra, chúng ta hiểu rõ được ý thiền sư. Mình mới nghĩ, mình mới biết là trời ơi, nào bây giờ tôi có luận giải cách nào chúng cũng chết. Nó thấy cho đó. Thành thử ra bây giờ chúng ta không cần cái gì, cứ lúc còn khỏe cứ tu hành thoải mái, hết lòng lo chăm chú vào công việc chân chánh, mở rộng thấy nghe học vài cái chuyện tri thức, thì mài dũa đầy đủ một ngày gương sáng rồi. À, ra đâu là sống kiếm. Rồi lúc đó chúng ta tha hồ muốn tiêu pha cái nào cũng được, cũng thoải mái, không ai mà nói chúng ta một lời nào. Lúc đó chúng ta đã xong việc rồi, mà việc làm chúng ta nó rất có ý nghĩa, không ai có thể mà bắt bẻ chúng ta được. Bất cứ chiêu thuật nào đưa ra chúng ta phá không nổi, mà phá bằng trong tự tánh chứ không phải phá kiểu mà học lớn nha. Cái học lớn là chúng ta lọt nữa, đã gài một cái là chúng ta lọt liền. Thôi phải hiểu được như vậy thì chúng ta mới nắm vững đó. Cho nên một ngày kia có một vị mà thiền triết, ổng là lên núi ổng ở tu một thời gian, thì có một vị thanh niên ổng nghe tiếng của ông thiền triết này rất là giỏi về vấn đề kiến thức và tu học, thì ổng lên gặp cái vị thiền triết, ổng mới hỏi: thưa ngài, nghe đồn nói ngài là có một cái diệu thuật để mà học hỏi, mà cái bí quyết để mà thấu suốt được những cái nguyên lý cơ bản của vũ trụ, vậy xin ngài có thể giúp con để con có thể phát triển được cái đó một cách nhanh chóng hay không? Tức là ông muốn mong muốn cho mình được giỏi, đại khái như vậy. Thì cái ông hiền triết có nói là cái đời này không có gì mà nó thần bí và hiển nhiên hết. Cái đạo mà ông muốn cầu trí hiểu biết đó, nó không đơn giản mà cũng không khó khăn, bằng cách chúng ta hết lòng chuyên tâm siêng năng cố gắng nỗ lực trao dồi, một ngày nó sẽ phát triển, chứ không thể nào chỉ trong một bí quyết nào. Rồi cái cậu thanh niên nói cho: giờ thưa thầy cho con một thí dụ nào để con nắm bắt được. Thì ông mới dẫn cái ông thanh niên ra, ông nhìn xuống cái ruộng lúa, ông nói: bây giờ ông hãy nhìn cái ruộng lúa này và ông sẽ nói cho ta biết thấy cái sự phát triển của cây lúa như thế nào cho ta thấy rõ. Cái ông dùng hết tâm lực nhìn cái lúa, nhìn hoài một lát, nó nói: thưa thầy, con thấy cây lúa cũng vậy, không thể con không thấy được cái sự phát triển của nó. Ông thầy mới hỏi ngược lại: cái cây lúa này ngày trước nó có phải chỉ là hột lúa hay không? Nha, dạ đúng vậy. Thì hồi xưa là một lúa, người ta gieo xuống, người ta cho nước vào, thì qua một thời gian sau 1-2 tháng gì đó bắt đầu nó lên cây, rồi một thời gian nữa 3 tháng cái nó lên lá bắt đầu ra hạt, và bây giờ nó nặng trĩu như vậy. Như vậy thì cái sự lớn của cây lúa nó đang tiến triển từng giờ từng phút, nhưng mà chúng ta không nhận định được vấn đề này, đúng không? Cái này giả, cái này này phải có lý chứ. Rõ ràng con thấy không thấy thấy cái lúa nó phát triển, nhưng mà rõ ràng ngày xưa cách đây 3 tháng hay là cách đây 4 tháng gì đó nó là một lúa, và bây giờ nó là cây lúa, thì ổng mới ngược lại. Thì cái đạo cầu thí cũng vậy, nếu ông cứ lười biếng cầu mong cho những gì nó nhanh chóng, mà ông cứ tàn tàn, ông không lo nỗ lực, không lo công phu, ông lo siêng năng cố gắng, ông chỉ là luôn luôn mà đùn đẩy việc người khác, việc mình thì muốn an nhàn, thì làm sao ông được có khí? Cái này nó do một sự rèn luyện thường xuyên mà nỗ lực liên tục của mình. Thì bây giờ ông muốn được cầu trí thì cũng như vậy. Làm sao ta đem những cái gì, cái tri thức là chúng ta biết, rồi chúng ta học, rồi chúng ta thực hành, nó thành là cái phát minh. Cái đó là của ông. Chứ bây giờ ông biểu làm sao tự nhiên ta đem cho ông một cái quyền pháp nào để cho ông học? Không có bí quyết nào hết, ngoài cái bí quyết ông phải ráng siêng năng, cố gắng nỗ lực. Ta sở dĩ lên đây là vì ta muốn đi lên con đường sâu hơn trong kiến thức. Chứ thật sự muốn được kiến thức phải qua sự học hỏi và rèn luyện một thời gian. Còn việc của ta là cái việc khác nữa, đại khái cũng chỉ như vậy. Rồi ông mới dẫn thêm một cái đến cái chỗ cái suối á, ông chỉ một cái miếng đá mình bị khuyết giống như cái y ngựa đó. Thì ông nói, ông có biết tại sao mà cái miếng đá mình bị khuyết như vậy không? Nói, dạ con không biết thưa thầy. Thì ông nói cái chỗ này là chỗ dân chúng trong làng thường thường mỗi ngày chiều á, cái tảng đá gọi là tảng đá mài dao, thường thường chiều ra mài dao nên tảng đá này à, và giờ mài dao nên tảng đá này nên nó bị khuyết như vậy. Rồi bây giờ ông hỏi ngược lại, bây giờ ông nói ông có hiểu tại ông có thấy được cái sự mòn khuyết của cái này từ khởi lành từ bao giờ hay không? Cái anh thanh niên nói, dạ dạ thưa thầy con không biết. Bây giờ thấy nó mòn như vậy, nhưng mà bây giờ ông dù cũng lại mài, ông cũng không thấy được cái chuyển biến của viên đá nữa. Thì ông thầy mới nói thêm một câu là viên đá này ngày xưa nó bằng, nhưng mà do người ta mài dũa một ngày một chút, lâu ngày nó sẽ khuyết xuống, là thành giống như cái dáng kia người. Kết luận là việc học cũng như thế. Vậy thì ông phải ráng cố gắng trao dồi, cũng như giống như thiền sư nói là chúng ta còn phải cố gắng nỗ lực tu hành, lấy ngộ làm chừng mực, mở rộng thấy nghe gần gũi bạn lành, càng được mài dũa thì đạo nghiệp dễ thành. Lúc đó chúng ta có thể tiêu muôn làm bằng rộng, cũng ở trong lâu đài ngọc báo, nghĩa là chúng ta sử dụng cái gì bây giờ đại chúng được hưởng, người ta cúng cái gì chúng ta xài thoải mái, nhưng mà không phải việc ngoài. Cái người đã nhận được cái đó rồi, người ta xài rất là chính xác, không cần phải dụng tâm và không có hao tổn. Nó hay chỗ đó đó, tại vì người ta nhận được thật tướng, nhận được được cái mà cái nguồn gốc của nó, cho nên người ta sử dụng đúng pháp, giống như cái người thợ máy rành rẽ đưa cái bồ lông là gắn kịch ngay đó liền, không phải suy nghĩ làm chỗ đâu, cái bạc gắn sau xây lên xây xuống người ta để kịch được rác vô nổ máy liền, chứ không phải như mình rà không biết phải hay không rồi nổ hay không tháo ra tháo vô, không phải vậy. Nó cũng không khéo vô đó, đó mà lúc đó chúng ta tha học. Cho nên Đức Phật nói bây giờ chúng ta cần phải ứng dụng cái việc cần thiết nhất là phải nghe pháp. Cho nên một ngày nọ tại Kim Bila, Đức Phật nhắc nhủ thêm: này các tỳ kheo, khi bắt đầu sơ tâm và học đạo, các ông phải cố gắng thực hành. Việc đầu tiên là phải ráng cố gắng nghe pháp. Tại vì ngày xưa quý vị, cái việc truyền pháp rất là khó, không có giấy mực mà cũng phải như bây giờ đâu. Lúc vừa nghe pháp là phải cố gắng nghe mà nhớ, để sau này thuật lại, chứ giấy viết đâu có, mà nhiều khi viết bằng lá bối nữa, rất là cực. Cho nên cái nghe pháp quan trọng cho chúng ta chú tâm. Còn bây giờ chúng ta nghe pháp hời hợt, ôi kệ ta ta, nghĩ này nghĩ nọ, để lát về có băng nghe cũng được, hoặc một lát có sách có cũng được, là chúng ta bị dựa vào một cái mà nương tựa. Còn ngày xưa Đức Phật nghe pháp rất là kỹ, cho nên nghe rất là chăm chú và uống từng lời pháp, cho nên nó mau ngộ ra chỗ đó. Cho nên Đức Phật dặn nó, nếu một người biết chú tâm nghe pháp thì được những lợi ích như sau. Tức là thứ nhất là nghe được điều chưa nghe, thứ hai là làm trong sạch được điều đã nghe, thứ ba là dứt được nghi ngờ, và thứ tư làm cho chi kiến chánh thực. Như là khi chúng ta vừa nghe rồi, chúng ta những gì hồi nào thì chúng ta chưa bao giờ nghe, nhưng mà mình nghe chân lý tự nhiên mình thấy những cái điều này mình chưa kiếm được, chưa thực hành được và chưa kiếm được. Rồi thứ hai, chúng ta làm trong sạch, mình nghe rồi mình nghe lại, tự nhiên cái nó phát huy được những cái ý nghĩa là trong sạch thanh tịnh thì đã nghe. Và thứ ba, chúng ta dứt được nghi ngờ. Và thứ tư là chúng ta được cái tri kiến chân chánh. Chúng ta có được cái nhìn sâu sắc và chân chánh. À, cho nên quý vị biết là cái việc nghe pháp nó rất là quan trọng. Bắt đầu ngày xưa tôi nói quý vị nghe là tất cả những vị trưởng giả như Xá Lợi Phất hay là A Nan á, hay là Mục Kiền Liên á, dù làm bất cứ Phật sự gì á, nhưng mà Đức Phật nói á, là từng tiếng là ngày cứ tập trung hết từng tiếng lọt vào trong tay. Nhất là A Nan, chữ nào vô chữ đó, và nó ông tập trung hết lòng, cho nên khi ông được cái diệu dụng là nhớ hết những gì mà Đức Phật nói. Còn chúng ta bị một cái thời văn minh nó quá nhiều đi, chúng ta ỷ lại vào một cái phương tiện, cho nên chúng ta nghe rất hời hợt. Mà quý vị nói không phải cái người mà nghe nói pháp hay đâu, mà chính cái người nghe đó, về cái người nói nó có sự tương ứng với nhau. Trên có nhiều khi một người nghe rồi nghe một câu rất cũ kỹ, nhưng mà vừa nghe tự nhiên ta mở, ồ mà chuyện này tôi đã nói nó, quý vị tôi đã từng chứng nghiệm qua, mặc dù tôi biết nghe rất là mệt mỏi, nhưng mà cứ hết lòng để cái tự nhiên nó không phát huy được một cách. Trong mình thấy ủa sao cái này cũng bình thường. Cho nên trong cái Lăng Nghiêm tôi nói quý vị đọc tới đọc lui gần có thể 50-60 lần nữa, mà lâu lâu một lần có tự nhiên nó có phát huy những cái rất là hay. À, cho nên trong việc nghe pháp quý vị phải ráng cố gắng, dù chúng ta có mệt mỏi buồn ngủ gì thôi kệ, cứ hết lòng đừng có nghĩ gì hết, dù một chữ một câu nó cũng là có kết quả, và từ đó chúng ta sẽ phát huy được cái năng lực mà nó tiềm ẩn. Tại vì nhờ chúng ta chú tâm á, thì những cái vọng tưởng nó không áp đảo, và tự nhiên nó khai thác được cái nguồn năng lực đã bị chìm trong đó. Nó một ngày một chút nó có khơi đủ duyên thời tiết chín mùi bụp một cái. Có những thiền sư quý vị nghe ví dụ mà Lục Tổ đó, do cái tâm mỏng tâm sáng nó quen rồi, cho nên vừa nghe câu ưng vô sở trụ là nhận được liền, cũng nghe pháp. Mỗi người một cái duyên, nhưng mà chúng ta ở trong tuần lâm, nếu cái duyên nào chúng ta cứ ứng dụng, làm việc hết lòng, nghe pháp hết tâm và học hành hết sức, thì tự nhiên nó sẽ có một cân năng hỗ trợ với nhau, nó kết hợp với nhau, và một ngày nào đó đủ duyên chúng ta sẽ bật mở. Thì chắc tới đây nó cũng an ổn nhiều rồi, chúng ta không thể nào đi thêm nữa. Thì thôi, tạm ngưng lại chỗ này. Thì bây giờ trước khi nghỉ thì chúng tôi nói thêm một cái gia đại thiền sư. Thì có một vị thiền sư là ông hỏi một hòa thượng, một thiền sinh là một hòa thượng. À, thưa hòa thượng, ở trong cửa Tam Bảo thì nên đi theo cửa nào mà vào? Tức là Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. À, thì thiền sư thì hòa thượng mới nói, trước nhất ông phải theo cửa tính mà vào, tức là muốn vào được cái tinh túy của Tam Bảo, ông phải có niềm tin ông vào được. À, còn ông nói ủa còn hai cửa kia thì sao? Nói hai cửa kia cũng tùy theo cửa mà vào, tức là hai cái kia cũng theo cái cửa nào mà vào. Nó hỏi về theo cửa nào? À, theo cửa huệ tâm mà vào, tức là cửa pháp. Tức là hồi nãy là cửa Phật đó, là phải vào lấy niềm tin là tính rồi vào, là cửa pháp là phải lấy cửa huệ mà vào, và cửa thứ ba là cửa tăng là phải lấy từ tâm mà vào. Tức là trước khi mà vào cửa Phật phải có niềm tin, thứ hai muốn nhận định được pháp tánh phải có trí tuệ, và thứ ba muốn được vào cửa tăng tức là xuất gia đó là phải có cửa từ, chúng ta phải có lòng từ bi. Thì ba cửa nó tùy theo đó mà vào. Quý vị này nó độc đáo không? Nó hỏi vậy thưa thiền sư, bây giờ cái người tu đại hành, người mà là đại trí có cần giữ giới hay không? Cái này hòa thượng nói không. Ủa sao kỳ vậy, tu mà sao không giữ giới? Ông hỏi tôi là người đại trí mà. À, rồi cái bắt đầu này hòa thượng mới nói một câu là ngơ ngơ chẳng trì giới, ngốc ngốc chẳng tu thiền. À, trà ngon đôi ba chén, ý ở bên đầu bừa. Tức là bây giờ chúng ta không giữ giới, chúng ta không tu thiền, trà ngon uống vài chén bình thường chứ, mà cái ý của tổ sư đó, ở trên đầu bừa. Bừa tức là chúng ta là công phu thực hành đó, là cái bừa đó, là ý ở chỗ là những cái đó đều nằm ở trên công phu của ông. Ông uống trà cũng là công phu, ông làm ông không trì giới ông cũng công phu, ông không ngồi thiền công phu. Nhưng với điều kiện đây là phải hiểu ý tổ sư. Ông nói trì giới là tại vì ông còn nhiều cái vi phạm quá, ông phải trì giới. Nhưng khi ông đã thuần thục hết rồi, những cái gì ông dính mắc nó không còn nữa, thì đừng có tâm niệm trì giới nữa. Nó tự giới mà, nó giới nó không lỗi, nó tự tánh vậy đó. Nó sống trong cái tự tánh thì, giống như bây giờ chúng ta hết bệnh thì không phải dùng thuốc, cho nên không thể có ý niệm để trì giới, để những người đó có phạm ở đâu mà không tu thiền, tại vì tâm người ta định đó, đâu có tu thiền. Tức là người ta không dướng mắt ở nên công phu, Và khi một người đã được đạt được giai đoạn đó thì bây giờ người ta uống trà, người ta ngồi, người ta ăn bánh, người ta ăn cơm, làm bất cứ việc gì không ngoài công phu. Đó, đó như vậy thì quý vị mới có thể là hiểu được ý tổ sư. Và lúc đó ngày quý vị muốn tiêu muôn lượng vàng đồng sao cũng được, và chúng ta không phải đi đâu. Được như vậy thì tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta Phật đã nói có năng lực, chúng ta phải cố gắng làm, và chúng ta phải đạt được vấn đề đó. Đây là điều cần thiết. Quý vị đừng ba nên đừng đừng không bi quan mà cũng không chủ quan. Nghĩa là làm sao chúng ta mỗi ngày chúng ta biết cái việc gì cần làm, cái mục đích nào cần đeo đuổi, và những việc gì cần thực hành, đó là đủ. Đừng có để tâm chúng ta tán loạn vào những việc lính kính, đừng có dính mắc vào những việc nhỏ nhặt, để cho cái nhân cách chúng ta mỗi ngày mà tiến. Dù rằng chúng ta biết là mình mới tu, nhưng mà khuynh hướng mình như vậy thì một ngày nó gột rửa từ chút. Tôi không nghĩ là quý vị phải hoàn toàn gọi là hoàn hảo liền, nhưng mà một ngày chúng ta tiến một chút. Như ngày xưa ngày qua Hòa Thượng nhắc đó, mình tu là một ví dụ, ngồi thiền hôm nay phải hơn ngày qua, rồi ngày mai phải hơn ngày nay một chút, dù một chút nó cũng hơn, đỡ hơn là thôi luôn. Nghĩa là phải có sự tiến, dù rằng chúng ta cứ gặp chướng ngại nhưng cứ tiến. Là tu như vậy thì mới có được ý nghĩa của đời sống mình tu. Lang thang phong trần khách, rong ruổi mãi phương trời, tức ta chạy đầu này giá đầu nọ, đủ thứ kiếm này cái nọ. Bây giờ chúng ta được tài trụ ở đây, quay đầu về bến cũ, tôi lại về thấy tâm. Một ngày nào đó quý vị sẽ thấy chính mình. Vậy thôi, chúng ta tạm ngưng hôm nay, và còn phần sau chúng ta sẽ tiếp tục những việc khác. Còn này chúng đang cố gắng thấu hiểu nha, cũng nhiều. Bây giờ chúng ta ngồi hướng.
Chúng sanh nay vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp ma môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô